Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn học về tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ và hôm nay chúng ta sẽ học bài học thứ nhất với cái tựa đề Ngôi lời là Thiên Chúa hằng có cùng Đức Chúa Trời. Và chúng ta chỉ học hai câu mà thôi ở trong gian đoạn 1, đó là gian đoạn 1 câu 1 và câu 2. Vào lúc ban đầu hằng có ngôi lời hằng có cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu, đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh, từ ngữ vào lúc ban đầu của văn đoạn 1 câu 1 và câu 2 mà chúng ta mới vừa được nghe đọc đó, cũng chính là cái từ ngữ được dùng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Tuy nhiên, vào lúc ban đầu, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 là cái thời điểm Thiên Chúa bắt đầu công cuộc sáng tạo của Ngài. Đó là thời điểm cách nay khoảng 6.000 năm, khi Thiên Chúa dựng nên các tầng trời và đất cùng muôn vật ở trong chúng. Đối với các nhà khoa học, thì trái đất đã được hình thành cách nay ít nhất là 4 tỷ 543 triệu năm. Mặt trời thì ít nhất là 4 tỷ 603 triệu năm. Mặt trăng thì ít nhất là 4 tỷ 530 triệu năm. Còn dải ngân hà của chúng ta thì ít nhất là 13 tỷ 610 triệu năm. Còn vũ trụ nói chung thì ít nhất là 13 tỷ 787 triệu năm. Dĩ nhiên các nhà khoa học thì họ có các phương pháp cân đong đo đếm và cái sự tính toán rất là hợp lý. Nhưng kết quả chỉ là cái sự đúng một cách rất là tương đối ở trong cái thế giới vật chất của chúng ta. Công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa là một chuỗi các phép lạ. Mỗi phép lạ xảy ra trong khoảnh khắc nào đó của một ngày. Phép lạ là hoạt động thuộc linh có thể làm ra vật chất hoặc là thay đổi vật chất mà không theo những định luật vật lý. Điển hình là Thiên Chúa đã dựng nên loài người trưởng thành trong một khoảnh khắc của ngày thứ 6 trong tuần lễ sáng tạo, chứ không phải là một tiến trình kéo dài trong khoảng 30 năm. Một khoảnh khắc trước đó không có loài người, một khoảnh khắc sau đó loài người thực hữu với vóc dáng và tâm trí trưởng thành, tương đương với một người khoảng 30 tuổi. Đức Chúa Giêsu đã dùng nước làm thành rượu ngon chỉ trong một khoảnh khắc giữa một tiệc cưới bị thiếu rượu, chứ không phải trong một cái tiến trình kéo dài khoảng vài chục năm hay là hàng trăm năm. Một khoảnh khắc trước đó, trong 6 cái lu đá chỉ có nước lã. Một khoảnh khắc sau đó, nước trong 6 cái lu đã biến thành một loại rượu rất ngon, mà theo khoa học thì phải được chế biến rất công phu từ các nguyên liệu thượng hạng và được lưu trữ từng hàng chục cho đến hàng trăm năm. Thực tế, Thiên Chúa đã dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chỉ trong một khoảnh khắc của ngày thứ tư trong tuần lễ sáng tạo. Nhưng từ đó cho tới nay, sự tiếp tục hình thành của các hành tinh đã phải theo những cái định luật vật lý thông thường, nghĩa là phải trải qua nhiều thời gian. Tương tự như vậy, sau khi Thiên Chúa dựng nên loài người trong khoảnh khắc, thì từ đó cho tới nay, loài người phải sinh sôi, phát triển theo thời gian. Theo các dữ kiện ở trong Thánh Kinh thì công cuộc sáng tạo đã được Thiên Chúa làm ra cách nay khoảng 6.000 năm, không phải là hàng chục tỷ năm. Chúng ta không thể dùng khoa học để giải thích phép lạ, vì phép lạ có những định luật thuộc linh khác với và vượt lên trên những định luật thuộc thể của khoa học. Từ ngữ vào lúc ban đầu ở trong văn đoạn 1 câu 1 và câu 2 được dùng để chỉ cái thời điểm sự thực hữu của ba ngôi Thiên Chúa. Thời điểm này là vô cùng tận ở trong quá khứ, là từ trước vô cùng. Cho dù chúng ta có khả năng đi ngược chiều thời gian, trở về quá khứ bằng vận tốc của ánh sáng, tức là 300.000 km một giây đồng hồ, thì chúng ta cũng không bao giờ đạt đến thời điểm được gọi là vào lúc ban đầu của văn đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2. Mặc dù Đức Chúa Trời đã ban cho loài người khái niệm về sự vĩnh hằng, nhưng tâm trí của chúng ta không thể nào hình tưởng được cái sự vô cùng tận ở trong quá khứ hay là trong tương lai. Truyền đạo đoạn 3 câu 11 chép: hết thảy muôn vật được Ngài làm ra tốt lành trong thời của chúng. Ngài cũng đã đặt sự vĩnh hằng trong lòng họ. Nếu không bởi đó, chẳng người nào tìm ra công việc mà Đức Chúa Trời làm ra từ ban đầu cho đến cuối cùng. Sự vĩnh hằng là sự có mãi không dứt. Nhờ Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh hằng trong lòng chúng ta mà chúng ta phát minh ra số đếm âm và dương. Qua số đếm âm và dương mà chúng ta có khái niệm về sự vĩnh hằng. Nếu số 0 tiêu biểu cho hiện tại và những số theo sau số 0, tức là các số 1, 2, 3, 4, 5, v.v. tiêu biểu cho những ngày sẽ đến, thì chúng ta nhận thức ngay là chúng ta không thể nào đếm cho hết những ngày đó. Tương tự như vậy, nếu những số đứng trước số 0 là các số trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, v.v. tiêu biểu cho những ngày đã qua, thì chúng ta cũng nhận thức ngay là chúng ta không thể nào đếm cho hết những ngày đó. Trong quyên bà chị em, có người nào có thể đếm từ số 0 đếm lên 1, 2, 3, 4, 5, v.v. đếm mãi mà đạt đến cái con số cuối cùng hay không? Hoặc là đếm ngược lại từ số 0 đếm trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, v.v. và cứ đếm mãi thì sẽ đạt được tới cái con số âm cuối cùng hay không? Không bao giờ. Như vậy, dù chúng ta có khái niệm về sự vĩnh hằng trong quá khứ lẫn trong tương lai, nhưng chúng ta không thể nào hình tưởng được cái sự vô cùng, vô tận của chúng. Chúng ta không thể hình tưởng sự có mãi không dứt ở trong quá khứ hoặc là trong tương lai. Từ cõi đời đời vô cùng trong quá khứ, một Thiên Chúa tự thực hữu trong ba thân vị, bình quyền, bình đẳng trên mọi phương diện. Qua Thánh Kinh, chúng ta biết ba thân vị của Thiên Chúa cùng có chung một danh xưng là Thiên Chúa, cùng có chung một tên riêng là Đấng Ta Là. Thánh Kinh Việt ngữ bản hiệu đính 2012 và bản dịch Ngô Lời đã dịch tên riêng của Thiên Chúa theo ý là Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu. Cũng qua Thánh Kinh, chúng ta được biết mỗi thân vị Thiên Chúa có một danh xưng riêng trong quan hệ giữa ba ngôi Thiên Chúa. Đó là các danh xưng Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh. Mỗi thân vị Thiên Chúa cũng có một danh xưng riêng trong quan hệ với loài người. Đó là các danh xưng Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Các chi tiết về một Thiên Chúa ba ngôi, tức là một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị, và ý nghĩa các danh xưng của Thiên Chúa đã được chúng tôi trình bày trong loạt bài giảng về Thiên Chúa, đã được đăng trên khu mạng tìm hiểu thánh kinh.com. Quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe lại loạt bài giảng về Thiên Chúa này. Văn đoạn 1, câu 1 đến câu 2 giới thiệu và khẳng định với loài người về Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời. Để rồi trong câu 14 xác nhận rằng Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời đã nhập thế làm người. Phần còn lại của sách Văn giải bày cho loài người biết Đấng Thiên Chúa nhập thế làm người đó chính là Đức Chúa Giê-xu. Ngài đã chịu chết ở trên thập tự giá để chuộc tội cho toàn thể loài người. Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì sẽ được cứu rỗi, nghĩa là được tha thứ mọi tội lỗi là những cái sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, được thoát khỏi án phạt đời đời trong hỏa ngục, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời và được sống đời đời hạnh phúc trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, hai động từ có và là ở trong văn đoạn 1, câu 1 và câu 2 đều cùng là một động từ en với cái thời quá khứ vẫn tiếp diễn. Động từ ấy bao gồm các ý nghĩa có, là, ở. Thời quá khứ vẫn tiếp diễn ở trong tiếng Hy Lạp được dùng để gọi một hành động xảy ra từ một lúc nào đó ở trong quá khứ và vẫn đang tiếp diễn. Trong tiếng Việt, chúng ta dùng các trạng từ, còn gọi là phụ từ hoặc là phó từ, kèm theo các động từ để thành lập các thời. Thí dụ, trạng từ đã chỉ cái thời gian quá khứ hoàn thành như ở trong cái mệnh đề đã được sinh ra. Tức là cái sự sinh ra này xảy ra trong quá khứ và đã hoàn tất. Tôi đã được sinh ra vào năm 1954, thì có nghĩa rằng vào cái thời điểm đó tôi đã được sinh ra và cái sự sinh ra đó đã kết thúc. Trạng từ sẽ chỉ thời tương lai như trong mệnh đề sẽ qua đời. Trạng tường hằng chỉ cái thời tiếp diễn như trong mệnh đề hằng có, hằng còn, hằng là. Vì thế, để dịch động từ có và là, thời quá khứ vẫn tiếp diễn ở trong văn đoạn 1, câu 1 và câu 2, chúng tôi chọn dịch là hằng có, hằng là. Vào lúc ban đầu, hằng có ngôi lời có nghĩa là từ trước vô cùng, ngôi lời thực hữu và cứ thực hữu. Sự thực hữu của ngôi lời là sự tự có, sự cứ thực hữu của ngôi lời là sự cứ có mãi. Ngôi lời hằng có cùng Đức Chúa Trời có nghĩa là ngôi lời cùng tự thực hữu với Đức Chúa Trời và cứ thực hữu với Đức Chúa Trời. Ngôi lời hằng là Thiên Chúa có nghĩa là ngôi lời là Thiên Chúa và cứ là Thiên Chúa. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì cái câu ngôi lời hằng là Thiên Chúa được viết như thế này. Tôi xin đưa lên màn ảnh để quý ông bà anh chị em cùng xem. Và tôi đưa lên hàng thứ nhì thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy đằng sau mỗi một cái từ ngữ Hy Lạp thì có một cái mã số đó gọi là mã số Strong. Nghĩa là khi chúng ta tra tìm mã số này ở trong từ điển Hy Lạp của Thánh Kinh đó thì chúng ta sẽ biết cái con số này nó định nghĩa cái chữ đứng trước nó là như thế nào. Theo ngữ pháp Hy Lạp thì chủ từ với mạo từ xác định đứng trước vẫn có thể đứng sau động từ. Vì thế trong cái câu mà quý ông bà anh chị em thấy ở đây, ngôi lời hằng là Thiên Chúa đó, thì chúng ta thấy chủ từ ngôi lời đứng ở phía sau động từ hằng là. Nhưng nghĩa của câu văn là ngôi lời hằng là Thiên Chúa. Và cái câu tiếng Hy Lạp này, theo Sinologos, chỉ có nghĩa, chỉ có thể được dịch một cách chính xác là ngôi lời hằng là Thiên Chúa. Và chúng ta hãy xem cái ý nghĩa khác nhau ở trong các câu dưới đây. Nếu cái câu Thánh Kinh đó được viết như thế này, O Logos Synthels, thì nó có nghĩa là ngôi lời hằng là một trong các thần linh do Thiên Chúa sáng tạo. Và đây chính là cái sự giảng dạy của tôn giáo chứng nhân Giê-hô-va. Và cái chữ một thần ở đây đó là có ý nói là bất cứ một thần linh nào, như là một thiên sứ cũng là một thần linh, một seraphim, một cherubim cũng là một thần linh, và tất cả đều là loài thọ tạo chứ không phải là Thiên Chúa. Vì thế khi mà dịch cái câu Thánh Kinh này theo cái nghĩa ngôi lời hằng là một thần như cái cách dịch của chứng nhân Giê-hô-va thì chúng ta thấy nó khiến cho ngôi lời trở nên một loài tạo vật chứ không còn phải là Thiên Chúa nữa. Và một cái cách dịch nữa ở đây, O Logos in Hotel, có nghĩa là ngôi lời hằng là Đức Chúa Trời. Và như vậy đây là khiến cho ngôi lời và Đức Chúa Trời cùng có chung một thân vị. Và đây chính là cái sự giảng dạy của tôn giáo ngũ tuần nhất thể. Cái sự giảng dạy này hàm ý rằng là chỉ có một Thiên Chúa, và khi ở trong Cựu Ước thì xưng là Đức Chúa Trời. Khi ở trong Tân Ước thì trước khi công cuộc cứu rỗi được hoàn thành đó thì xưng là ngôi lời, xưng là Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà khi Đức Chúa Giê-xu đã hoàn thành sự cứu rỗi và đã thăng thiên về trời đó thì cũng chính cái Thiên Chúa này, Đức Chúa Trời này lại xưng mình là Đức Thánh Linh. Nhưng mà chúng ta biết rõ không phải như vậy, vì có ba thân vị riêng biệt trong cái ngày mà Đức Chúa Giê-xu chịu báp têm ở tại sông Giô-đanh đó, thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời ở trên trời phán với Đức Chúa Giê-xu là ngôi lời đang ở trên đất, và rồi có Đấng Thần Linh lấy hình chim bồ câu hiện đến đầu ở trên Đức Chúa Giê-xu. Rõ ràng là có ba thân vị khác nhau. Cho nên dịch cho đúng cái câu Thánh Kinh này thì phải là ngôi lời hằng là Thiên Chúa. Như là Đức Chúa Trời hằng là Thiên Chúa, như là Đấng Thần Linh hằng là Thiên Chúa. Như vậy chúng ta có thể hiểu văn đoạn 1 câu 1 như thế này. Từ trước vô cùng, ngay cả trước khi có sự bắt đầu của muôn loài vạn vật, thì đã có ngôi lời, và ngôi lời cứ có mãi. Ngôi lời đã có cùng Đức Chúa Trời và cứ có mãi với Đức Chúa Trời. Ngôi lời đã là Thiên Chúa và cứ mãi là Thiên Chúa. Tên gọi Ngô Lời có nghĩa là gì? Danh từ lời ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh theo nghĩa đen dịch từ chữ sang chữ, bao gồm các nghĩa lời nói, tức là cái sự phát biểu tư tưởng qua tiếng nói, hay là bài diễn văn hoặc là một văn bản. Và sau cùng, nó còn có nghĩa là sự suy nghĩ và lý luận. Khoảng 500 năm trước công nguyên, thì danh từ này đã được dùng ở trong triết học Hy Lạp với cái nghĩa diễn thuyết về lý luận. Rồi khoảng 20 năm trước công nguyên thì danh từ này được dùng ở trong triết học Do Thái với cái nghĩa lời nói. Nhưng mà trong triết học Do Thái thì họ phân biệt ra lời được nói ra với lời vẫn còn ở trong tâm trí. Trong khoảng từ năm 50 đến năm 67, sứ đồ Giăng bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh ở trong Giăng đoạn 1 câu 1 đã ghi lại tên riêng của hai thân vị Thiên Chúa bằng tiếng Hy Lạp. Tên riêng thứ nhất là Ngôi Lời, được tạo thành bởi sự kết hợp mạo từ xác định với danh từ lời. Tên riêng này lần đầu tiên được Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam dịch là Ngôi Lời. Đây là một cách dịch chính xác mà về sau các bản dịch Thánh Kinh Việt ngữ đều dùng, kể cả các bản dịch của Công giáo. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, tên riêng này được dùng để chỉ ngôi thứ nhì của Thiên Chúa, còn gọi là Đức Con. Ngôi thứ nhì của Thiên Chúa mang tên Ngôi Lời, vì Ngài là lời đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật trong cái công cuộc sáng tạo. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 ghi lại 7 lần lời phán của Thiên Chúa khiến cho sự vật từ không thành có. Đó là Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3, câu 6, câu 9, câu 11, câu 14, câu 20 và câu 24. Ngài cũng chính là đấng dùng lời nói để giải bày cho loài người về Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho nhân loại và về chương trình đời đời của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Tên riêng thứ nhì là Đức Chúa Trời, được tạo thành bởi sự kết hợp mạo từ xác định với danh từ thần. Tên riêng này được hầu hết các bản dịch Thánh Kinh Việt ngữ dịch là Đức Chúa Trời, theo cách dịch của Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống. Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, tên riêng này được dùng để chỉ ngôi thứ nhất của Thiên Chúa, còn gọi là Đức Cha. Ngoài ra, Giăng cũng dùng danh từ thần, không có mạo từ xác định đứng trước để gọi chung ba thân vị của Thiên Chúa, được Thánh Kinh Việt ngữ bản hiệu đến 2012 và bản dịch Ngôi Lời dịch là Thiên Chúa. Các bản dịch Thánh Kinh Việt ngữ khác thì dịch là Đức Chúa Trời, gây khó hiểu vì không phân biệt giữa ngôi thứ nhất của Thiên Chúa và cái cách gọi chung của ba ngôi Thiên Chúa. Cách dịch phân biệt Đức Chúa Trời và Thiên Chúa giúp cho chúng ta hiểu danh xưng Đức Chúa Trời chỉ về Đức Cha, còn danh xưng Thiên Chúa chỉ chung cả ba thân vị của Thiên Chúa. Ở trong Giăng đoạn 1 có 32 thì đã ghi lại tên riêng của thân vị Thiên Chúa thứ ba, Đấng Thần Linh. Tên riêng này được tạo thành bởi sự kết hợp mạo từ xác định với danh từ Thần Linh. Khi Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể xác thịt của loài người thì được gọi là Đấng Thần Linh, Đấng Thánh. Được dịch gọn sang tiếng Việt là Đức Thánh Linh, để phân biệt với tà linh khi chúng nhập vào loài người và tâm thần của loài người. Đó là bởi vì Thánh Kinh dùng chung một danh từ thần linh để chỉ các thiên sứ, các tà linh và tâm thần của loài người. Thánh Kinh khẳng định Thiên Chúa là Thiên Chúa hiệp một như đã chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4. Hãy nghe, hỡi Israel, Đấng tự hữu hằng hữu, Thiên Chúa của chúng ta là Đấng tự hữu hằng hữu, hiệp một. Tính từ hiệp một ở trong câu trên hàm ý sự có một của Thiên Chúa là sự hiệp một của ba thân vị Thiên Chúa trong một thực thể Thiên Chúa. Sự hiệp một này là bình đẳng, bình quyền trên mọi phương diện, bất khả phân ly. Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời tiêu biểu cho ý muốn của ba ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời tiêu biểu cho ý muốn của ba ngôi Thiên Chúa được thể hiện thành lời nói. Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh tiêu biểu cho ý muốn của ba ngôi Thiên Chúa được thể hiện thành hành động sau khi đã được thể hiện thành lời nói. Và chúng tôi xin trích dẫn một phần ở trong bài giảng sự bình quyền và phân quyền giữa ba ngôi Thiên Chúa để giúp cho chúng ta hiểu rõ về cái sự tương quan của ba ngôi Thiên Chúa. Thân vị Đức Chúa Trời đại diện cho Thiên Chúa về mặt thẩm quyền trong sự quy định mọi luật pháp, đón nhận sự đầu phục, thờ phượng, hầu việc của muôn loài thọ tạo và thiết lập các giao ước với loài người. Ngài là cha trên trời của tất cả những ai tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Thân vị ngôi lời đại diện cho Thiên Chúa về mặt hành động trong sự sáng tạo giải bày về Thiên Chúa cho loài người, thi hành sự cứu chuộc cho loài người và cai trị muôn loài thọ tạo. Ngài là cha đời đời của muôn loài thọ tạo vì Ngài trực tiếp sáng tạo ra chúng. Ngài là cha đời đời của những ai tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Ngài. Thân vị Đấng Thần Linh đại diện Thiên Chúa về mặt năng lực trong sự sáng tạo, bảo tồn, ban năng lực cho muôn loài thọ tạo và điều khiển muôn loài thọ tạo. Ngài là Thiên Chúa, là cha ngự trong thân thể của những ai tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài giúp cho loài người được tương giao mật thiết với Thiên Chúa, thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa. Đức Cha chính là thân vị Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, đại diện cho ba ngôi Thiên Chúa, ngự trên thiên đàng. Ngài sinh ra thân thể xác thịt loài người của Đức Chúa Giêsu trong lòng bà Mary, nên Ngài là cha của con người Giêsu và là Đức Chúa Trời của con người Giêsu. Ngài cũng sinh ra thân thể xác thịt mới cho những người được cứu chuộc, nên Ngài là cha ở trên trời và cũng là Đức Chúa Trời của những người được cứu chuộc. Đức Con chính là thân vị Thiên Chúa ngôi lời, đại diện cho ba ngôi Thiên Chúa nhập thế làm người. Thân thể xác thịt loài người của Ngài là thân thể xác thịt đầu tiên được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, nên trong thân thể xác thịt ấy, Ngài là con một của Đức Chúa Trời. Khi những người được cứu chuộc cũng được Đức Chúa Trời sinh ra, thì Ngài trở thành con đầu lòng hoặc là con cả. Từ khi Thiên Chúa ngôi lời nhập thế làm người, thì Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là người cho đến mãi mãi. Về phương diện Thiên Chúa, Ngài vẫn bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh. Về phương diện loài người, Ngài vâng phục Đức Chúa Trời và gọi Đức Chúa Trời là Cha. Đức Thánh Linh chính là thân vị Thiên Chúa Đấng Thần Linh, đại diện cho ba ngôi Thiên Chúa, nhập thế ngự vào trong thân thể xác thịt của những người được cứu chuộc sau khi ngôi lời hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại. Ngài ngự trong thân thể của những người được cứu chuộc để thân thể họ trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Ngài đại diện cho ba ngôi Thiên Chúa để an ủi họ, giảng dạy về Đức Chúa Giêsu Christ cho họ, hướng dẫn họ vào trong mọi lẽ thật của Thánh Kinh, cáo trách họ khi họ phạm lỗi, làm chứng cho họ về những sự Thiên Chúa hứa và làm ra cho họ, đem những điều uẩn khuất, khó nói ở trong họ, cầu thay cho họ và ban ân tứ cho họ để họ phục vụ Thiên Chúa. Khi Đấng Thần Linh nhập thế, ngự trong thân thể những người được cứu chuộc, Ngài vẫn là Thiên Chúa, bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời và ngôi lời. Về phương diện gây dựng hội thánh, thì Ngài vâng phục Đức Cha và Đức Con. Như vậy, trong công cuộc gây dựng một dòng dõi thánh giữa loài người như đã chép trong Malachi đoạn 2 câu 15, thì ba ngôi Thiên Chúa đã phân quyền để hành động và điều hành hội thánh. Trong cái sự phân quyền đó, Đức Con vâng phục Đức Cha và Đức Thánh Linh vâng phục Đức Cha lẫn Đức Con. Và tới đây là hết trích. Danh từ ngôi lời cũng thường được Thánh Kinh dùng để chỉ về mọi lời phán của Thiên Chúa đã được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Vậy, danh xưng ngôi lời vừa được Thánh Kinh dùng để gọi một thân vị trong ba ngôi Thiên Chúa, vừa được Thánh Kinh dùng để gọi chính Thánh Kinh. Sau khi Đức Chúa Giêsu phục sinh từ trong những kẻ chết, thì danh xưng ngôi lời cũng được dùng cho thân vị loài người của Ngài, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 19 câu 13. Ngài được khoác áo đã nhúng trong máu và tên Ngài được xưng là ngôi lời của Đức Chúa Trời. Câu Thánh Kinh này là tiên tri đến cái sự kiện Đấng Christ sẽ cùng với Hội Thánh giáng lâm ở trên đỉnh núi Olive để tiêu diệt thế lực của Antichrist, tiêu diệt những người mang dấu ấn của Antichrist và bắt Satan nhốt lại 1000 năm ở trong vực sâu trong âm phủ. Vì Ngài vẫn mãi mãi là tiếng nói của Đức Chúa Trời, là đấng bày tỏ mọi ý tưởng và ý muốn của Đức Chúa Trời cho loài người, cho các thiên sứ và cho muôn loài thọ tạo khác, nên Ngài vẫn mãi mãi mang cái danh xưng là ngôi lời. Văn đoạn 1 câu 2 một lần nữa khẳng định một lẽ thật quan trọng đã nói ở trong văn đoạn 1 câu 1. Đó là vào lúc ban đầu đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời. Đấng ấy tức là ngôi lời. Đức Thánh Linh đã thần cảm sứ đồ văn để ông long trọng khẳng định lần thứ nhì từ trước vô cùng ngôi lời hằng có cùng Đức Chúa Trời để đánh tan mọi ý nghĩ cho rằng ngôi lời được Đức Chúa Trời tạo dựng, hay là ngôi lời được Đức Chúa Trời sinh ra, hay là ngôi lời cũng chính là Đức Chúa Trời. Sự ngôi lời hằng có cùng Đức Chúa Trời bao gồm các ẩn ý sau đây. Thứ nhất, ngôi lời đồng tự có và có mãi, với Đức Chúa Trời. Thứ nhì, ngôi lời bình đẳng và bình quyền với Đức Chúa Trời trên mọi phương diện. Và thứ ba, ngôi lời ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong ngôi lời trong sự hiệp một, như đã chép trong Giăng đoạn 10 câu 38, đoạn 14 câu 10 đến câu 11. Lẽ thật là từ trước vô cùng, ngôi lời hằng thực hữu với Đức Chúa Trời và cứ thực hữu cho tới đời đời. Đức Chúa Trời là Thiên Chúa và ngôi lời cũng chính là Thiên Chúa. Sự thực hữu của ngôi lời là sự cùng tự có và cùng có mãi với Đức Chúa Trời trong sự bình đẳng và bình quyền trên mọi phương diện. Và tới đây chúng ta kết thúc bài học của ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Tình Giêsu yêu tôi. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Chuồng mưa cứu mang tôi nào. cho tôi, trùng mưa cứ mang tôi nào quên. Tình Giêsu yêu tôi, Ngài hy sinh cho tôi, trùng mưa cứ mang tôi nào quên.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.